Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư cô trụ trì, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, thiện nam tín nữ Phật tử. Lời nói đầu tiên, hành tuệ xin được cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử dồi dào sức khỏe, vạn sự an lành, bồ đề tâm lúc nào cũng tăng trưởng, chí tu học vững bền, để vừa tu học vừa hộ trì cho sư cô. Một ngày nào đó mình có được một cái chánh điện khang trang, một cái giảng đường khang trang, và mình có được những chương trình tu học thật sự mang lại cho tất cả quý Phật tử ở vùng này một sự an bình và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Sống trong cuộc đời này, chúng ta đều biết được rằng mình có mặt ở nơi đây là do bởi đời trước, vô lượng kiếp về trước, mình đã gieo hạt giống lành, mình đã gieo cái nhân của con người, cho nên hiện đời này mình là con người. Để rồi trong cái kiếp sống con người này, chúng ta làm tất cả những việc thiện, rồi những việc thiện đó dắt mình đi tái sinh trong một cái kiếp mai sau. Và cũng trong cái đời này, nếu chúng ta làm ác, chiêu tập những cái việc ác, thì những cái việc ác đó cũng dẫn mình đi tái sinh ở một cái kiếp mai sau, là một cái kiếp gì đó đau khổ. Cho nên ngay tại đời này, ngay tại cuộc sống này, và ngay tại đây, ngay bây giờ, ngay trong tâm thức của mình hiện tiền đây, chúng ta phải nhất tâm, chúng ta phải an lạc, và đặc biệt là luôn luôn hướng tâm mình về với Phật. Dẫu cho trong hoàn cảnh nào, mình có đau khổ, mình có hạnh phúc, mình có vui tươi hay là mình có buồn rầu, thì chúng ta lúc nào cũng nghĩ nhớ tới Phật, hướng tâm mình về Phật, để khi mà mình nhắm mắt xuôi tay, thần thức của mình, tâm hồn của mình hướng về Phật, thì mình mới được vãng sanh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Mình hay nói là Phật tánh, mình hay nói là tâm, phải không? Là cái mà nó trường tồn, nó bất biến, nó không bao giờ thay đổi, nó không bao giờ lui sụp. Nhưng mà rồi trong cái thế giới giả tạm này, trong cái thế giới mà nhiều biến động như ngày hôm nay, chúng ta thấy đâu có cái gì là thường còn đâu. Thế gian thì vô thường, quốc độ thì nguy thúy. Thế nào là quốc độ? Cái quốc độ mình đang sống, đất nước Mỹ này. Đất nước Mỹ là một trong những đất nước mà phát triển bậc nhất của thế giới. Nhưng mà quý vị có thấy nó vô thường, nó mong manh không? Mới ngày nào đó, trước năm 2003, phải không? Thì nền kinh tế Mỹ đứng vào hàng đầu. Tất cả những người đều có công ăn, việc làm, xã hội, an sinh xã hội, tiền trợ cấp rất cao. Nhưng mà rồi đùng một cái, thì người thất nghiệp, tất cả đều bị cắt giảm, trở xuống. Rồi chưa kể đến chiến tranh liên miên xảy ra ở khắp nơi trên trái đất này. Rồi bão tố, phong ba cũng diễn ra ở Nhật Bản, rồi ở các nước Haiti, v.v. Mới đây thì ở Dallas, Texas, chúng ta có gì? Dạ, có bão. Mà quý vị có thể nhìn thấy được ở trên YouTube những cái container, những cái xe được nhấc bổng lên trên trời và được thảy đi nơi khác, giống như là một cái ngọn gió cuốn đi một tờ giấy. Cho nên đâu có cái gì bền chắc đâu. Mình cứ ngỡ đâu đời sống của mình là 50 năm, 60 năm, 70 năm, nhưng xin thưa cái đời sống đó nó không có giá trị ý nghĩa gì cả. Cái đời sống mà con người ta có thể nói giá trị được đó là anh làm gì cho ai, chứ không phải là anh sống 20 năm, 30 năm, 40 năm, 70 năm, 100 năm. Nếu như anh sống 100 năm trong cuộc đời này mà anh không làm gì cho ai hết, anh chỉ thụ hưởng bản thân anh không, thì đời sống đó đâu phải là đời sống có ý nghĩa. Quý vị thấy không? Quý vị phải biết được một điều rằng cái con người của mình đây vốn đã thọ nhận từ rất nhiều thứ trong cuộc đời này rồi, thì bây giờ mình cần phải cho đi. Quý vị có thọ nhận không? Thọ nhận cái gì? Trên đầu của mình, mái tóc mượt mà, mỗi một ngày mình đều phải tắm, phải chải chuốt. Xà bông ai làm ra cho mình? Không phải mình làm. cái lược ai làm ra cho mình, không phải mình làm. Cái đôi mắt của mình đeo cái kính cũng ai đó làm cho mình chứ không phải mình. Lotion mình xức hàng ngày cũng ai đó làm cho mình. Quần áo mình mang cũng ai đó làm cho mình. Đôi dép mình cũng ai đó làm cho mình. Chiếc xe cũng ai đó làm cho mình. Cái nhà mình đang ngồi đây cũng ai đó build lên cho mình. Nước mình uống có phải tự mình làm ra không? Hơi thở, không khí có phải tự mình làm ra không? Thức ăn mình ăn, cơm gạo mình cũng không phải tự đi cày bừa cuốc xới, một nắng hai sương. Rồi rau cỏ mình cũng hái lượm ở đâu đó hoặc mình mua ngoài chợ, cũng ai đó làm ra cho mình. Ngay cả khi mình ăn mặn thì mình cũng đã ăn những cái sinh vật kia để nuôi sống cái cơ thể của mình. Thế thì cũng không phải tự mình có thể tồn tại được trong cuộc đời này. Rồi đó là cái phần thể xác, phần tinh thần. Từ cái buổi bình minh của cuộc sống, chúng ta ra đời, cha mẹ dạy cho mình A, B, C, dạy cho mình biết cái này là con phải kêu cái chén, cái kia con phải kêu đôi đũa, cái này con phải kêu cái muỗng, con phải kêu cái người này bằng bác, kêu cái người này bằng cô, kêu cái người này bằng chú. Cái hoa này phải gọi là hoa hồng, cái hoa này phải gọi là hoa lan. Từ cái buổi bình minh của cuộc sống đó, cho đến khi chúng ta bước vào trường, 1 cộng 1 bằng 2, 2 cộng 2 bằng 4, 4 với 1 bằng 5, 5 với 5 bằng 10. Chúng ta học đánh vần A, B, A, 3, E, M, E, M, nặng mẹ. Rồi sau nữa, chúng ta dần lớn lên những câu ầu ơ dí dầu của mẹ. Ầu ơ dí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi. Rồi ta lớn lên từ những lời ru đó của mẹ, của ông, của bà. Lớn lên chút nữa ta vào trường, ta tiếp thu những cái kiến thức của xã hội, tiếp thu những kiến thức của tư tưởng gia, của triết học gia, của dân tộc học, của xã hội học, vân vân và vân vân. Tất cả đó đã nuôi dưỡng cái tư tưởng của mình. Thế thì xét từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, từ tư tưởng, tinh thần cho đến cái thể xác, chúng ta không có cái gì của mình hết. Không có cái sản phẩm nào là cái sản phẩm chính xác của mình làm ra. Bây giờ quý vị có thể suy nghĩ được rằng tôi suy nghĩ như thế này, tôi suy nghĩ như thế kia, đây là lập trường của tôi. Nhưng mà lập trường đó không phải của tôi. Lập trường đó tôi đã nhào nặn từ tất cả những lập trường khác của mọi người trong hành tinh này để có được một cái mà tôi gọi là cái tư tưởng đó của tôi. Thế thì có cái gì là của mình? Mình thọ nhận như vậy đó, đời sống của mình tất cả đều là sự thọ nhận hết. Thế thì giá trị của một kiếp sống con người là anh hãy làm gì cho ai. Còn nếu như chúng ta sống trong cuộc đời này mà mình cái gì cũng cho mình hết, mình không vì kẻ khác, thì đời sống đó của mình không có ích lợi gì hết. Ngay cả cây cỏ ngoài kia nó còn có ích lợi là nó sẽ nhả ra CO2, nó sẽ nhả ra oxy cho mình sống, nó có ích lợi chứ, phải không? Con trùng, con dế kia nó làm cho đất xốp hơn, mềm dẻo hơn, để cho mình có thể cày bừa cuốc xới, gieo giống để gặt hoa, để hái quả. Thế nó còn có ích lợi, phải chưa? Hơn thế nữa, xin thưa, tại đất nước này, một đất nước được gọi là văn minh, được gọi là tiến bộ, nhưng mà rồi chúng ta xét về cái phương diện pháp luật, cái pháp luật kia chỉ bảo vệ cho con người. Chúng ta giết người, chúng ta sẽ bị vào tù, sẽ bị tử hình hoặc là chung thân, vân vân, tùy theo cái tội. Chúng ta ăn cắp của người thì chúng ta cũng sẽ bị phạt theo tội của pháp luật. Nhưng mà rồi cái pháp luật kia có bảo vệ cho con gà khi mà chúng ta mua nó về chúng ta cắt cổ không? Không có, phải không? Có ai đó đi ra ngoài chợ mua con gà về cắt cổ mà bị pháp luật trừng trị không? Dạ không. Chúng ta thọt huyết con heo thì cũng không phản bị. Chúng ta đi mua thịt về chúng ta nướng barbecue cũng không ai xử mình tội gì hết. Nhưng mà luật của Phật nói cho mình biết mình làm như vậy là có tội. Thế thì giáo lý của Phật đó đã hơn 2.000 năm trước tới bây giờ, cái giá trị nhân văn hướng về chúng sanh quả thật là cao siêu. Mà ngay hiện tại, cái tư tưởng nhân văn ngay hiện tại của một đất nước phồn thịnh, của một đất nước văn minh vẫn chưa bắt kịp. Chưa bắt kịp cái tư tưởng đó của Phật giáo. Quý vị thấy rõ không? Đạo Phật dạy chúng ta là không được sát sinh. Vì tôn trọng cái mạng sống của tất cả mọi chúng sanh trong nhân gian này. Bởi vì mọi chúng sanh trong nhân gian này đều có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau hết. Có thì có tự mảy may, không thì cả cái thế gian này cũng không. Quý vị thấy không? Mình đâu thể tách biệt với đời sống cây cỏ ngoài kia. Nếu như tất cả các cây cỏ trong hành tinh này đều chết hết, chúng ta còn sống được không? Tất cả nước trên hành tinh này đều mất hết, chúng ta có sống được không? Tất cả đất trên hành tinh này mất hết, chúng ta sống được không? Thế thì chúng ta và cái vật kia và chúng sanh kia có gì khác biệt không? Quý vị thấy chưa? Ta và mọi người trong nhân gian này, mọi chúng sanh trong nhân gian này, kể cả cây cỏ trong nhân gian này, đều có mối quan hệ rất ư là mật thiết với nhau. Không thể tách rời nhau ra mà tồn tại được. Chính vì vậy, lấy sinh mạng của một người, lấy sinh mạng của một chúng sanh, để nuôi sinh mạng của một chúng sanh, là sự vô minh. Chính vì vậy mà Phật dạy ngũ giới, năm giới: nhất bất sát, nhị bất đạo, tam bất dâm, tứ bất vọng ngữ, ngũ bất ẩm tưởng. Cho nên quý vị thấy đó, sơ sơ thôi, sơ sơ một cái vòng để chúng ta nhìn thấy được rằng cái giá trị nhân văn trong Phật giáo, cái giá trị mà Đức Phật đã dạy cho nhân thừa, tức là dạy cho con người của chúng ta đây, đâu có cái gì cao siêu đâu. Xuất phát từ cái đời sống này, xuất phát từ cái con người này, để làm nền tảng cho chúng ta bước lên một bước khác. Đó là vượt ra khỏi cái giới hạn của con người. Quý vị thấy không? Ngay cả cái giới hạn của con người đây rồi, chúng ta sống cho cá nhân của mình, chúng ta lo cho bản thân của mình, chúng ta lo cho gia đình của mình, lo cho những cái mà nó thuộc về mình không thôi. Còn những cái của người khác là chúng ta không có quan tâm. Của mình thì sao? Thì giữ bó bó. Của người thì bỏ cho bò nó ăn. Hoặc là của mình thì buộc lạc, mà của người thì Bồ Tát. Của mình thì mình ôm, mình giữ, mình cột, mình gói, mình cất kỹ lắm. Còn của người là Bồ Tát, có nghĩa là bố thí, là phi, là cho người khác xài. Chúng ta thấy cái sự ích kỷ nhỏ nhen của mình không? Quá ích kỷ, quá nhỏ nhen đi. Và trong cái hành Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Đạo có nghĩa là lục độ ba la mật, thì cái ba la mật đầu tiên là gì? Là bố thí. Tại sao phải bố thí? Tại sao trở thành một cái tiêu chí đầu tiên của một người hành Bồ Tát Đạo? Rõ ràng là con người ta quá tham lam đi. Cho nên bây giờ anh phải xả cái tham lam đó bằng cách là anh bố thí. Anh đã nhận tất cả rất nhiều rồi. Như chúng tôi nói đó, từ vật chất cho đến tinh thần, chúng ta đều nhận hết. Bây giờ anh phải cho đi chứ. Anh phải không có làm cái gì cho anh nữa. Anh hãy làm cho người khác đi. Quý vị thấy không? Tư tưởng cao siêu không? Tư tưởng đó vượt ra khỏi giới hạn của con người. Và khi chúng ta xây dựng cái tâm của mình ở địa phận con người, thì chúng ta sẽ đạt cái địa phận con người. Nếu như chúng ta xây dựng cái tâm của mình ở địa vị của Bồ Tát, của địa vị Phật, chúng ta sẽ đạt được kết quả Phật và kết quả của Bồ Tát. Tâm của chúng ta nếu ở địa vị của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ganh ăn, ghét ở, chống chán, mâu quên, với cái tâm thức đó, chúng ta sẽ trở thành những chúng sanh trong ba đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Chúng ta luôn giận hờn, luôn gắt gỏng, luôn ganh ghét với những người xung quanh của mình, thì chúng ta làm sao mà vượt ra khỏi cái thế giới của những người đó được? Rất ư đơn giản, gieo nhân nào là gặt quả đó. Giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Giả sử như hàng trăm ngàn vạn kiếp về trước, mình đã gieo một hạt giống gì, thì cái hạt giống đó nó không hề mất đi, chỉ đợi có nhân, có duyên nó hội tụ thì mình liền nhận cái quả báo đó. Cho nên quý vị đừng có than vãn là tại sao thầy ơi con thấy cái người này làm ác lắm mà tại sao người ta cứ mãi họ giàu. Người ta cứ mãi giàu là tại vì người ta đã gieo cái hạt giống từ trước là hạt giống lành, bây giờ người ta hưởng cái quả đó. Nhưng mà quý vị biết rằng khi quý vị trồng một cái cây xoài 5 năm về trước, mình tưới nước, mình bón phân cho cây xoài đó, thì hôm nay nó sẽ ra trái ngọt, mình có trái để mình dùng. Nhưng mà ngay cái lúc này đây, mình hái trái, sau đó mình chặt cành, sau đó mình cưa gốc, hoặc là sau đó mình lấy nước sôi mình đổ vào gốc của cây đó, thì còn trái đâu nữa mà đời con cháu mình nó hưởng. Quý vị thấy không? Cho nên đôi khi cái người đó làm ác lúc này, nhưng mà người ta vẫn còn nhận cái quả của những đời trước người ta làm. Và cái hậu quả sau này của việc làm hiện tại của họ sẽ được nhận ở ngày mai sau. Cho nên mình cứ hãy giữ một niềm tin kiên cố vào Đức Phật, vào giáo pháp của Đức Như Lai, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ đạt được kết quả giải thoát và giác ngộ theo như tinh thần mà Đức Phật đã chỉ dạy. Sống giữa cái cuộc sống vô thường này, tất cả đều bị biến động, tâm thức của mình biến động, dao động, và đời sống của mình hàng ngày cũng dao động, cũng biến động, nhà cửa cũng biến động, thế giới quan cũng biến động, không có cái gì bền chặt hết. Tư tưởng của con người ta cũng biến động, có biến động không? Dạ, mới vui đó rồi lại buồn đó. À, thấy ai đó dễ thương, thấy ai đó nói tốt về mình, lòng mình hớn hở phải không? Ai đó nói sau lưng, thọt gãy bánh xe, ném đá giấu tay, thì sao? Mình buồn, mình giận, mình hờn. Nhưng mà tại sao mình lại buồn, lại giận, lại hờn? Trong khi đó là người ta nói mình, nếu mình không có thì thôi. Tại sao mình lại đưa hết cái đầu óc của mình, cái tâm tánh của mình, cái tư tưởng của mình cho người ta nắm trong tay của họ vậy? Người ta muốn quay mình chiều nào thì người ta quay. Người ta muốn mình buồn là mình buồn, người ta muốn mình vui là mình vui. Tại sao mình không thể đứng độc lập một mình? Ta muốn buồn thì ta buồn, ta muốn vui thì ta vui. Các bạn thấy không? Cái tư tưởng của mình đó, mình phải vượt ra khỏi đi. Bước qua khỏi cái sinh diệt, cái buồn vui, cái vô thường của cuộc sống. Bước ra khỏi đó, nhìn ngắm nó. Khi ta buồn, ta nhìn ngắm cái buồn đó, coi coi cái buồn đó nó xuất phát từ đâu. Tại sao mình buồn? Khi ta vui, ta cũng nhìn ngắm cái niềm vui của mình. Tại sao ta vui? Ta vui vì sao? Có cái niềm hạnh phúc nào mà từ khi sinh ra cho đến bây giờ quý vị cứ giữ hoài không? Không có giữ hoài. Có cái nỗi vui nào mà từ lúc quý vị sinh ra cho tới bây giờ mình giữ hoài không? Quý vị thấy không? Cái niềm vui mà vui muốn chết luôn. À, cho đến bây giờ mình cũng không còn vui nữa. Có những nỗi buồn mà nó buồn tới tím ruột bầm gan, khóc lên khóc xuống 3-4 ngày, khóc tới bầm mắt luôn. Cho đến hôm nay mình có còn khóc nữa đâu. Chứng tỏ là ngay cả cái niềm vui và cái nỗi buồn mà buồn thối ruột đó, cho đến bây giờ mình cũng không còn buồn nữa. Thế thì cái niềm vui và nỗi buồn đó đi qua trong dòng đời của mình có thường hay không? À, nó vô thường, nó thoáng ẩn thoáng hiện. Thế mà có đôi lúc chúng ta hành xử trên sự vui buồn đó để đưa cái đời sống của mình đi vào ngõ hẻm, đi vào ngõ cụt, để chúng ta tạo nghiệp ác. Có không? Có những người túng quẫn vì buồn khổ quá nhảy lầu tự tử. Có những người vui quá rồi đi nhậu, đi nhạc, rồi vân vân và vân vân. Đời sống của chúng ta đi ngang qua cuộc đời này bị cái gió buồn, gió vui, gió được, gió mất, gió hơn, gió thua lôi kéo mình mà mình không thoát ra khỏi, không vượt ra khỏi. Cho nên ngày hôm nay quý vị về chùa lễ Phật thọ bát quan trai để làm chi vậy? Để tập hạnh xuất gia của quý thầy. Xuất gia là ra khỏi nhà. Nhà gì? À, nhà lửa, nhà thế tục, nhà gì nữa? Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Thì chúng ta ra khỏi nhà thế tục, nhưng mà đâu đã ra đâu, ra có mấy tiếng thôi, từ lúc 8 giờ sáng đến 8 giờ tối thôi. Chưa tới 8 giờ tối nữa, 5 giờ chiều là quý vị về rồi, là chưa được một ngày nữa. Thì làm sao mà gọi là ra khỏi nhà thế tục được, mà chúng ta vẫn còn ở trong nhà thế tục. Cái nhà rất là đơn giản, đó là cái nhà, cái căn nhà của mình. Còn cái nhà thế tục đây, còn nữa, cái nhà thế tục là cả tâm tánh của mình nữa. Phải bỏ đi cái tâm tánh kia. Cái tâm tánh thế tục của mình là cái tâm tánh mà ganh ăn ghét ở. Thấy người ta ăn ngon mặc đẹp là mình không thích rồi. Thấy người ta giàu có là mình cũng không ưa rồi. Cái tâm đó là cái tâm chúng sanh, cái tâm bệnh hoạn của cuộc đời. Mình phải làm sao cho cái tâm mình cao thượng hơn, vượt lên trên cái con người đó. Quý vị hiểu ha? Dạ. Vượt lên trên. Chúng ta bây giờ trong kinh điển của Đức Phật dạy rằng, nếu mà mình không có bố thí, mình thấy người khác bố thí mà mình vui theo, thì mình có được công đức như là người bố thí. Nhưng mà hiếm chi người thấy người khác bố thí, mình đâm ra cái tâm ganh ghét. Mình thấy mình không có bố thí được cho vị thầy đó, không có cúng dường được cho vị thầy đó, không lo được cho vị thầy đó, mình lại đâm ra cái tâm là ganh tị. Tại sao vậy? Chỉ một cái việc là nếu như anh vui theo thôi là anh đã có trọn phần công đức. Đằng này cái tâm của mình thấy như thế mình không vui theo, mình còn bóp nhỏ cái tâm mình lại, mình cột cái tâm mình lại, làm cho cái tâm mình nó nhỏ hơn, nó vụn vặt hơn. Thấy tội chưa? Quý vị biết rằng cái gì mà nó muốn rộng á, nó muốn to lớn á, nó phải không có hình tướng, nó phải vượt qua những cái giới, cái trở ngại. Ví dụ như không khí nè, nó to không? Chỗ nào nó cũng có hết, cái ngõ ngách nào nó cũng len vô được hết. Hư không à, thấy chưa? Cho nên tâm của mình muốn lớn á, thì đừng có ngăn ngại, vô quái ngại. Đừng có bị che phủ, bị che đậy bởi một tư tưởng nào. Tại vì tư tưởng mình nói nó đã vô thường rồi. Sống trong cái thế giới này, ngày hôm nay chúng ta nhận thức được như vậy. Nhưng mà sống ở cái thế giới 200-300 năm về sau, còn nhận thức như vậy nữa hay không? Ngay cả khi thế hệ cha ông của các vị đâu có biết computer là thế nào, đâu có biết cái thế giới internet nó ra sao. Nhưng mà ngày hôm nay con của mình, cháu của mình, chắc của mình 5-7 tuổi, 8-9 tuổi là nó rành hết trơn rồi, phải không? Cái ngày mà cái lớp cha ông của mình còn chơi 5-10, còn chơi nhảy dây, còn chơi bịt mắt bắt dê, bây giờ mấy đứa nhỏ nó có chơi nữa không? À không. À, bây giờ là nó chơi game thôi, game online thôi. Thì quý vị thấy đó, mỗi một giai đoạn, mỗi một thời gian, mỗi một không gian, con người là chủ thể của không gian và thời gian của cái thời điểm đó. Nó sẽ xuất phát một cái tư tưởng chủ đạo của cái cộng đồng người đó, để rồi nó hình thành nên cái nền văn hóa cộng đồng ở cái chỗ đó. Rồi ở những cái xứ sở khác, ở những nền văn hóa khác, có những con người khác, thì người ta lại có những cái tín ngưỡng khác nhau, có những niềm tin khác nhau, có những trò vui thú khác nhau. Cho nên chúng ta thấy được rằng tư tưởng của con người mỗi thời mỗi khác, mỗi lúc mỗi thay đổi. Cho nên bây giờ chúng ta buồn vì một cái gì đó, hoặc chúng ta vui vì một cái gì đó, thì cũng đừng bị cái vui cái buồn đó lôi kéo. Tại vì nó vốn là vô thường, nó chỉ tồn tại trong một cái thời gian không gian nhất định, rồi nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Khi mà chúng ta nhìn ngắm được như vậy rồi, nhìn ngắm cái cuộc đời xung quanh mình như vậy rồi, chúng ta đâu có bị nó lôi kéo nữa đâu. Chúng ta đi qua đó một cách nhẹ nhàng. Mà đi qua nhẹ nhàng gọi là thiện thể. Thiện thể là gì? Là một trong những danh hiệu của Đức Phật. Phải không? Thiện thể, thế gian giải. Đó, vâng, à, quý vị biết rồi đó. Thiện thể có nghĩa là đi qua nhẹ nhàng, đi qua không bị vướng bận, thì gọi là thiện thể. Rồi bây giờ Như Lai. Như Lai là thế nào? Sao gọi là Như Lai? Sao gọi là Như Lai? Như là như như bất động, Lai là đến đi. tức là đối với những ai mà sự đổi dời của cuộc đời này đến đi, sự đổi dời của cuộc đời này nó vô thường, nó huyễn hoặc đó, nó tới nó lui, nó đến nó đi, mà mình như như bất động, mà mình không bị rung chuyển, không bị rung động, thì người đó là Như Lai. Được chưa? Chúng ta tu cho đến Phật có nghĩa là tu cho đến như như bất động, tu cho đến Như Lai, thì ngay đâu có hà tất gì đời này, hay là đời sau, hay là đời sau nữa, hay là bao nhiêu đời nữa. Hiện tại anh có như như bất động chưa? Hiện tại anh đã gieo cái hạt giống như như bất động chưa? Để rồi anh sẽ gặt hái cái hạt giống như như bất động của ngày mai chứ. Nói cho cùng, ngay tại đời này, ngay cuộc sống này, ngay trong thân thể đây, chúng ta phải tập gieo cái hạt giống của sự như như bất động. Thấy hạnh phúc không? Đâu có gì cao xa đâu. Ngay tại đời này chúng ta làm, chúng ta gieo. Và Đức Phật cũng có dạy là mình sao? Anh tự thắp đuốc lên mà đi. Tự thắp đuốc lên mà đi. Không ai thắp cho mình hết, không ai soi đường mình đi hết. Rồi sao nữa? Thân khẩu ý của mình phải thanh tịnh. Đức Phật đâu có kêu là phải lên trên cõi của Ngài tu rồi mới được thanh tịnh đâu. Thân khẩu ý của anh phải được thanh tịnh ngay trong đời này, để trở về với thế giới như như bất động. Để có được cái thế giới như như bất động đó, mình phải thanh tịnh. Tại sao vậy? Anh không thể chửi người khác được mà tâm của anh trống lỏng. Rõ ràng không? Khi mình giận người ta, mình ghét người ta, mình thù hiềm người ta, mình mới chửi người ta chứ. Mà khi mình chửi người ta như vậy thì mình đâu phải là như như bất động. Khi mà mình như như bất động có nghĩa là mình đã không có min một cái gì cả. Người ta nói thì tùy duyên. Nói cho cùng, những cái giáo pháp đó là những giáo pháp xây dựng đời sống của con người mình, xây dựng đời sống của tư tưởng mình, sống an lạc và hạnh phúc ngay trong cuộc đời này. Bước đi một bước chân là cảm nhận niềm hạnh phúc trong bước chân đó. Hít một hơi thở là cảm nhận niềm hạnh phúc trong hơi thở đó. Chúng ta đừng nghĩ có được một hơi thở là bình thường. Biết bao nhiêu người trong nursing home, biết bao nhiêu người trong bệnh viện hít thở không được mà phải dùng đến máy trợ hít trợ thở. Quý vị thấy không? Quý vị đừng nghĩ là mình bây giờ đang hít thở như vậy là rất là bình thường. Nhưng không, chúng ta không thấy được sự màu nhiệm của nó. Nếu như cái hơi thở này không còn hít ra và thở vào nữa, chúng ta sẽ giả từ hết tất cả mọi thứ chúng ta có trong cuộc đời này. Nào là tiền bạc chúng ta để dành từ trước tới nay, nào là con cái chúng ta chăm lo cho nó từ bao nhiêu năm nay, nào nhà cửa chúng ta build up, nào xe cộ, nào vàng vòng, nào là bạn hữu thân quyến, nào là chồng vợ cháu chắc, vân vân và vân vân. Chỉ cần trong tích tắc hơi thở của mình chấm dứt, mình sẽ bỏ lại nhân gian này, bỏ lại sau lưng tất cả những cái mà mình có trong cuộc đời. Ta sẽ không mang theo gì cả. Quý vị thấy không? Cho nên sự màu nhiệm là mình còn có hơi thở. Nhưng mà rồi, hơi thở đó chỉ nuôi cái thân xác của mình thôi. Màu nhiệm hơn nữa, tinh thần của chúng ta còn minh mẫn. Tinh thần của chúng ta còn biết được đâu là lẽ thật của cuộc đời, đâu là lẽ không thật của cuộc đời, đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Mình nói như vậy, quý vị hiểu hết không? Quý vị hiểu được như vậy rồi á, quý vị biết rằng hiện tại nay, hiện bây giờ đây, có biết bao nhiêu người trong nhân gian này, trong hành tinh này, không nghe được cái lời này, không hiểu được cái lời này? Quý vị ngồi đây, 15 người, 20 người. Còn ở ngoài kia, bao nhiêu? Bao nhiêu tỷ người ngoài kia? Có đánh thức được lương tâm của họ như vậy chăng? Có làm cho họ một cái sự rúng động tâm hồn, để rồi họ nhận diện được thực tại của cuộc sống không? Hay là thức dậy, đánh răng, súc miệng, rửa mặt, chui ra khỏi cái nhà nhỏ của mình, rồi lại chui vô trong cái lồng xe, lái cho tới chỗ làm, chui vào trong cái lồng lớn hơn là sở làm, làm đã rồi quần quật 8-9 tiếng đồng hồ, rồi lại chui vào trong cái lồng nhỏ, bò về nhà, chui vào cái lồng lớn hơn, đánh răng, súc miệng, rửa mặt, ăn cơm, ngủ, nghỉ, tiếp tục ngày mai, lại chui vô cái lồng nhỏ, lại chạy vào cái lồng lớn, rồi làm ở trong cái lồng lớn đó, rồi lại chui vào cái lồng nhỏ, rồi lại chạy về cái lồng lớn. Đời sống của chúng ta, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi? Thấy chưa? Chẳng lẽ đời sống của mình cứ mãi là một cái đời sống mãi hoài, không có tìm ra thấy được cái lối thoát. Nhưng mà còn tệ hại hơn, chúng ta buồn khổ với cuộc đời, chúng ta buồn khổ với nhân gian. Cho nên xin thưa, sống giữa cái vô thường, sống giữa cái sự thay đổi đó, tâm của mình phải yên tĩnh, tâm của mình không rúng động. Làm sao để yên tĩnh? Phải tu tập. Tu tập bằng cách nào? Có muôn vạn cái pháp môn. Tất cả các pháp môn đó đều đưa đến một mục đích. Đó là gì? Rõ ràng là tất cả pháp môn đều đưa đến sự giải thoát. Mà giải thoát là sao? Thế nào gọi là giải thoát? Giải thoát sinh tử. Tại sao gọi là giải thoát sinh tử? Giải thoát là thế nào cái đã?
Cái gì không vô mình
nữa. Giải thoát là sao? Giải thoát là sao?
Giải thoát
nghĩa là sao? Giải thoát có nghĩa là cởi trói. Cởi trói, cởi cái sự ràng buộc, cởi cái sự gút mắt. Thế nào là sự gút mắt? Mình đau khổ mình cũng bị gút mắt, mình bị người ta chửi mà mình giận mình cũng bị gút mắt. Con mình nó thương mình quá mình không dám bỏ nó, mình cũng bị gút mắt. Mình ghét ai mà mình giữ trong lòng mình cũng bị gút mắt. Gút mắt là như vậy đó. Bất cứ cái gì mà mình cảm thấy tâm của mình không an lạc, tâm của mình đau khổ, tâm của mình còn so đo, còn tính toán, còn lật tới lật lui, còn phải suy nghĩ xem thế nào cho phải, thế nào cho đúng, cái nọ cái kia, còn phải đối đầu này, phải chống đầu kia, tâm mình gút mắt. Thế làm thế nào để tâm không bị gút mắt, để giải thoát? Quý vị thấy không? Đạo Phật á, dạy cho chúng ta một cái là định tĩnh, một cái thiền định, một cái nhiếp tâm. Tu pháp môn nào cũng vậy, niệm Phật, cầu vãng sanh về thế giới của Đức Phật A Di Đà cũng có tín, nguyện và hạnh. Niềm tin kiên cố, tin Phật, tin có Phật, tin có thế giới cực lạc. Chúng ta tin ta có thể thành Phật. Bây giờ tin có Phật không à? Tin có thế giới cực lạc nhưng mình không tin mình, làm sao mình lên được? Mình phải tin là mình có cái khả năng đó nữa. Rõ ràng không? Mình là một hạt giống. Mình phải tin là hạt giống này nó có sự sống ẩn tàng. Thì khi mình gieo cái hạt giống này thì cái hạt giống này mới nảy mầm được chứ. Còn nếu như chúng ta là một hạt giống nhưng hạt giống này đã được nấu chín rồi, cái mầm sống đã chết đi rồi, thì bây giờ mình trồng cho có muôn vạn kiếp thì hạt giống kia có nảy mầm đâu. Tin mình có khả năng đó. Nguyện hướng tâm mình về với thế giới của Đức Phật. Hướng về đó, hướng tâm mình về đó, chứ đừng có hướng đi chỗ khác. Đừng hướng tới vợ con, đừng hướng tới gia đình, đừng hướng tới việc làm giàu, đừng hướng tới việc là chúng ta phải làm sao cho nổi tiếng. Hướng tâm về thế giới của Đức Phật. Rồi sao nữa? Hạnh là thực hành đó. Phải thực hành thôi. Trong cuộc đời này anh phải làm. Anh phải làm. Anh không thể ngồi yên đó được mà đạt định quả vị. Không có ai trong cuộc đời này, mà không có Bồ Tát, không có Phật nào mà tự dưng cái ngồi đó mà thành Phật hết trơn. Anh phải đem cái thân của anh ra dấn thân với cuộc đời này. Anh phải làm cho cuộc đời này an lạc chứ. Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, làm cho người khác được an lạc, làm cho chúng sanh an lạc. Donation, làm cho chúng sanh an lạc, để rồi mình và chúng sanh cùng có được một kết quả như nhau. Cuối cùng rồi, chúng ta đều phải là những con người bước ra nhân gian, bước ra cuộc đời, làm lụng với cuộc đời, chuyển hóa cuộc đời. Chứ mình không thể là người thụ động được. Phật giáo không phải là xã hội của sự thụ động, cũng không phải là xã hội của sự thọ nhận. Mình phải cho đi đó chính là mình phải ra để giúp đời đó. Ai nói là đạo Phật là yếm thế? Đạo Phật chỉ cho con người ta vô thường, khổ không vô ngã, không thể dựa đó mà chỉ là đạo Phật yếm thế được. Nhưng mà đạo Phật chỉ cho con người ta khổ vô thường vô ngã là chỉ cho bản chất của cuộc đời, chỉ cho được cái bản chất của cuộc đời để mà mình vượt thoát ra khỏi cái sự đau khổ đang phiền lụy của con người, mà bao nhiêu năm, bao nhiêu ngàn năm nay con người ta cứ bị cái cuộc đời này làm cho mình kìm kẹp trong đó, không có vượt thoát ra khỏi. Như thế đó, tất cả các pháp môn mà chúng ta tu đều đưa đến sự nhiếp tâm, nhiếp tâm bất loạn. Bây giờ quý vị niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà rồi khi mà chúng ta tắt hơi thở, mình không nhiếp tâm, mình không niệm được câu Phật A-di-đà nào hết, thì làm sao mình về thế giới của Ngài được? Lúc đó tâm của mình cũng không hướng về Đức Phật A-di-đà luôn, tín cũng không có, nguyện cũng không xong, và hành cũng không được. Thì làm sao đấy? Làm sao về đấy? Ngay cả khi chúng ta còn cái thân xác khỏe mạnh này mà mình không hành, mình không thực tập, thì cái lúc mà mình đau khổ, cái lúc mà tư tưởng của mình bắn loạn, cái lúc mà thân thể của mình tứ đại nó chia ra mỗi đứa một đường, thì làm sao chúng ta đủ nhiếp tâm để mà chúng ta thực hành danh hiệu của Đức Phật, chúng ta tưởng nhớ đến Đức Phật, chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật, thân khẩu ý chúng ta làm sao để có thể thanh tịnh được, làm sao mà tín nguyện và hạnh đó nó hòa hợp được với thân khẩu ý của mình để mình có thể vãng sanh về thế giới cực lạc được. Cho nên ngay lúc này, ngay tại đây, ngay bây giờ, đời sống của chúng ta còn được bao nhiêu, sinh lực của cuộc sống chúng ta còn được bao nhiêu, hãy thực hành giáo pháp của Đức Như Lai, để rồi một ngày nào đó chúng ta đã hướng mình thẳng về với thế giới của Đức Phật rồi, thì chúng ta đi bất cứ lúc nào mình cũng hướng về Đức Phật thôi, phải không? Có một lần Ngài A Nan hỏi với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu như cái người đó cả cuộc đời của họ niệm Phật, nhưng mà rồi trong cái lúc chết tâm họ bắn loạn, thì họ có được vãng sanh hay không? Đức Thế Tôn trả lời giống như là một cái cây nó đã nghiêng ra ở ngoài bờ sông á, nghiêng ra ngoài bờ sông, nếu mà chúng ta cắt gốc thì nó ngã đi đâu? Ngã xuống sông thôi, chứ ngã đâu nữa bây giờ. Cho nên ngay lúc này mình phải tập cho mình có một con đường đi trước, con đường đó trở thành mòn, con đường đó nó trở thành rộng rãi thênh thang, thì làm sao mình lạc được chứ? Còn nếu như con đường mà chúng ta đi đến cực lạc đó nó còn mơ hồ, nó còn mập mờ, nó còn lung tung, nó còn nhiều bụi rậm che khuất lắm, thì khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời, tâm tư bắn loạn, chúng ta không thấy được con đường kia để đi. Cho nên cái con đường đi về cực lạc đó, đi về cái chỗ thanh tịnh tâm hồn đó, đi về cái chỗ như như bất động đó, ngay lúc này, ngay tại đây, ngay bây giờ, mình phải thực tập, mình phải làm cho cái con đường đi của mình đó sáng hơn, rộng hơn, để mà chúng ta đi. Nhưng mà quý vị có thấy khó không? Tu khó không? Đức Phật đâu phải kêu mình cúng 100 cây vàng đâu. Đức Phật đâu có kêu mình phải cắt thân, cắt thịt của mình, đâu có kêu mấy chuyện đó đâu, phải không? Chỉ kêu mình chuyển đổi thân khẩu ý của mình. Thân khẩu ý là cái mà mình đang có trong cuộc đời này nè. Nhưng mà cái đó nó đâu có gì khó đâu. Thân của mình là thân này nè, thân đây thôi. Bất sát đạo giám, không sát sanh, không trộm cướp, không dâm dục. Người tại gia thì tà giám. Miệng của mình, thân khẩu, khẩu là cái miệng, không gì, không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, nói lời chân thật. Mà cái đó là cái giá trị của cuộc sống, cái giá trị ai cũng yêu thích hết. Ý của mình, tham sân si, không tham, không sân, không si. Nhưng mà xin thưa là chúng ta có thể hạn chế được cái rất là to lớn, nhưng mà những cái mà nó vi tế, nó nhỏ, nó ẩn tàng ở bên trong á, chúng ta khó bỏ lắm. Thì chúng ta bỏ từng phần, bỏ chút chút. Cái gì bỏ được thì mình bỏ. Tu mà, tu là gì? Là sửa. Mình có mình mới sửa chứ. Còn nếu mình không có thì lấy đâu mình sửa? Tu không phải là tạo một cái mới, mà tu là chuyển nghiệp. Tu là sửa. Có nghĩa là mình đã có rồi, mình mới sửa nó. Mình thấy cái nhà này nó lâu ngày cũ kỹ, 5-70 năm nay rồi. Mình ở trong cái nhà của mình nè, 5-70 năm nay rồi, nó cũ quá rồi, nó hư hao quá rồi, nó suy nghĩ vớ vẩn, nó cục bộ, nó ganh ghét, nó bỏng sản quá rồi. Bây giờ mình sửa nó, chuyển nó. Đâu có chuyển cái gì khác đâu, đâu có tu cái gì khác đâu, này trước. Biến cái mảnh đất nhân gian này nè, từ máu thịt của cha mẹ sinh ra đây, thành cái mảnh đất tịnh độ. À, cái máu thịt đây thôi, cái cơ thể này thôi, thành cái thế giới tịnh độ, ngự trị ở trong này, ngự trị ở tại đây. Thì với cái hạt giống tịnh độ này, cái hạt giống tịnh độ đây, một mai chúng ta đem gieo ở một mảnh đất khác, thì làm sao mà nó nở ra được cái hoa của nhân gian? Nó phải nở ra hoa tịnh độ thôi. Thế đó, đời sống của chúng ta vô thường bao vây, sinh tử, sinh diệt nó bao vây. Cái này nó sinh ra, rồi nó tồn tại với chúng ta một thời gian, rồi nó lại giả từ đời sống của chúng ta, nó đi sang một cái khác. Rồi chúng ta lại ghét vào một cái khác nữa, rồi từ cái đó nó sinh ra buồn, nó sinh ra vui. Rồi chúng ta lại trôi lăn trong cái buồn vui đó, chúng ta lại thấm thía với cái buồn vui đó một thời gian, rồi nó cũng lại giả từ chúng ta, nó đi tiếp. Đời sống của mình đâu có bền lâu đâu. 50-70 tuổi như quý bác đây, đi qua cái cuộc đời này giờ nhìn lại thấy lạ không? Thoáng một cái là tóc bạc, da nhăn rồi. Thoáng một cái chứ bao nhiêu đâu. Trải qua biết bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu chìm nổi với cuộc đời. Nhưng mà rồi bây giờ con cái của mình đó, nó sinh ra đó, nó cũng lại bận biểu, phải không? Với nào là công việc hồi lúc nhỏ thì là học hành, lớn lên thì công việc, lớn hơn nữa gia đình, rồi lớn hơn nữa như chúng ta thì sao? Con, cháu, nó bao vây, nó cột, không có vượt thoát ra khỏi. Không có thoát ra khỏi cái đời sống lẫn quẩn của cuộc đời này. Mà cái đời sống đó người ta gọi là đời sống luân hồi sinh tử đó. Đời của mình sinh ra, đời của mình chết đi. Rồi con cái của mình lại sinh ra, rồi con cái mình lại chết đi. Nó lẫn quẩn, nó lăn quanh cái dòng đó. Đi hoài không hết được. Đi hoài không ngưng nghỉ được. Cho nên làm sao trong cuộc đời này, chúng ta sống trong cái thế giới tương đối, chấp nhận tương đối, vượt lên khỏi cái tương đối. Buồn, chấp nhận có buồn, đừng buồn quá, buồn 5 phút thôi. Rõ ràng như vậy. Tại vì mình có buồn cho đến 3 ngày đi nữa rồi cái buồn nó cũng sẽ qua, nó cũng sẽ mất đi thôi. Hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc cũng vậy. Được quyền cho hạnh phúc 5 phút. Từ từ chúng ta sẽ tập cái hạnh phúc đó, cái buồn vui đi qua cuộc đời mình đó, mình tập dần dần đến 1-2 phút, rồi khi mà nó còn lại có sát na thôi, nó khởi qua, nó thoáng cái nó bay mất tiêu liền, mình sẽ trở lại cái thể như như bất động. Làm được không? Tập thôi, tập thôi. Dạ, đời sống của mình là tập thôi, tu là sửa thôi, sửa thân khẩu ý của mình, và nhận thức được rằng con đường mình đi đó là con đường chân thật. Con đường mình đi đó tạo cho mình có một bản lĩnh. Rõ ràng không? Bản lĩnh chứ. Không ai làm cho tôi buồn được hết, không ai làm cho tôi vui được hết. Người rất bản lĩnh, bước trên đôi chân của mình, đi trên cuộc đời này không sợ ai hết. Tại vì sao vậy? Mình có sợ cũng không được. Là tại vì nghiệp mình gieo, mình nhận. Chứ người khác gieo mình đâu có nhận đâu. Nghiệp mình gieo nè, mình nhận. Sống giữa cái cuộc vô thường đổi thay, sinh diệt, mình cố gắng vượt lên trên khỏi cái sinh diệt đổi thay. Và khi mình vượt lên trên cái sinh diệt đổi thay rồi, thì mình thể hiện cái thường hằng bất biến, cái chân tâm của mình, cái sự an lạc ngay trong cái sự chuyển đổi, ngay trong sự biến chuyển của cuộc đời. Thì cái sự an lạc đó chính là cái thường, chính là cái thường hằng. Quý vị thấy được không? Làm được chứ gì hả? Dạ, đời sống tu hành là như vậy. Đời sống tu hành chỉ là sự chuyển đổi thôi. Chỉ là chuyển đổi, chuyển những cái mình đang có đây. Cái mà buổi sáng á, mình nằm mình nướng cả tiếng đồng hồ. Bây giờ mình chuyển cái đó nữa, nướng cũng không có được cái gì. Quý vị thấy rõ không? Ngủ cũng không ngủ, mà thức cũng không thức. Mà trong cái trạng thái mà nửa ngủ nửa thức á, cái trạng thái mà nó cứ nằm lên, nằm cái nhựa cả nhựa cả nhựa đó. Ngủ thì ta nằm xuống, ta nhắm mắt là ta ngủ đi. thức thì ta dạy liền. Trạng thái mà dở ương ương không có được cái gì hết, tốn thời gian thêm. Mà đời sống của chúng ta quý vị biết rồi, mỗi ngày chúng ta sống á là chúng ta đi gần hơn tới cái chết. Mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta đi gần hơn tới cái chết. Ai cũng sẽ tới cái điểm đó thôi, ai cũng sẽ tới cái điểm chết để mà lìa bỏ cuộc đời này ra đi chứ. Ai cũng phải bỏ lại cuộc đời này, ai cũng sẽ bỏ lại cái nhân gian này hết. Nhưng mà chúng ta có biết chúng ta chừng nào chết không? Chúng ta không biết chúng ta chừng nào chết, đúng không? Có nghĩa là chúng ta chết bất cứ lúc nào. Rõ ràng không? Thế thì chúng ta biết được rằng chúng ta chết bất cứ lúc nào, có nghĩa là bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể chết được, đúng không? Vậy thì mình đã chuẩn bị cái gì cho cái sự chết chưa? Quý vị thấy không? Cái lập luận rất ư là đơn giản, quá sức là đơn giản luôn. Ngày mai chúng ta sẽ đi Cali, chúng ta đi về Phước Lộc Thọ. Thế thì ngày hôm nay mình phải chuẩn bị cái gì? Hành lý, đồ đạc để mà chúng ta về đó chúng ta ở 5-10 ngày, đúng không? Còn một cái chuyến đi xa như vậy đó, chúng ta không biết chừng nào mình trở lại, mà mình không chuẩn bị thì sao được? Quý vị thấy không? Mình hãy chuẩn bị cho mình một chuyến đi xa, mà cái chuyến đi đó không phải là ngày mai, không phải ngày mốt, không phải là ngày bữa kia, cũng không phải là 2 tháng nữa, 3 tháng nữa, 4 tháng nữa, mà cái sự ra đi đó bất cứ lúc nào, emergency đó. Nhưng mà mình lại không có chuẩn bị. Quý vị thấy mình thiếu sót không? Quá thiếu sót đi chứ. Hãy chuẩn bị đi quý vị. Đời sống của mình rất ngắn, ngắn lắm, ngắn như trong thể, như trong một cái sát na, một cái hơi thở thôi, ngắn như vậy đó, chứ không phải là ngày mai đâu nghe. À, không phải ngày mai, ngắn trong hơi thở. Mà quý vị biết rồi, cái gì trong cuộc đời này nó cũng đã xảy ra hết trơn rồi. Cháy nhà cũng thiếu gì nhà trong nhân gian này đã cháy. Bị xe tung chết, thiếu gì người trong cuộc đời này bị xe tung chết. Thế thì trong đời sống của mình đây nè, có cái gì mà mình có thể nói được rằng tôi buồn quá, tôi buồn muốn chết không? Tại vì trong nhân gian này người ta có đầy đủ hết những cái mà mình có, và người ta cũng đã mất hết tất cả những cái mà mình sẽ mất. Mình nói mình chết mình buồn, người mình, gia đình mình có người chết mình buồn. Tại trong nhân gian này biết bao nhiêu người đã chết rồi. Cái nỗi buồn của mình tưởng nó ghê gớm lắm hả? Đâu có. Trong nhân gian này người ta có những nỗi buồn ghê gớm hơn. So với cái mênh mông của vũ trụ thì cái buồn của hạt bụi có ra chi? Mà chúng ta tưởng chúng ta là ông trời không à? Mình nghĩ mình to lắm, mình lớn lắm, mình bự lắm trong nhân gian. Cho nên cái mà mình mất đi mình cũng tưởng nó to, nó lớn, nó bự lắm trong nhân gian. Nhưng mà so với mọi người trong nhân gian này á, chúng ta cũng nhỏ xíu thôi, cũng bé tẹo tẹo thôi. Bấy nhiêu đó để cho quý Phật tử có một cái ý niệm để mình tu trên con đường đến Phật. Cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả quý Phật tử chân cứng đá mềm để vượt qua cuộc đời này một cách thiện thệ. Nam mô A Di Đà Phật.